Trung quý thính giả trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Cô Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình này được bảo trợ bởi
Vendor Blow Ourself, được tiếp tục tại Teletro đến hết tuần này.
Giao cắt rau quả 1 đồng, đũa inox 5 đôi 2 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, bộ lên vót đại hàng 6 đồng, bếp điện 10 đồng, lò gas 10 đồng, bộ lô nhà Spinmop 18 đồng, foot massager 168 đồng.
Cặp máy giặt sấy 498 đồng, tủ lạnh hai cửa stainless làm đá và nước lọc 898 đồng, LED 32 inch chỉ từ 198 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 70 inch Smart TV 1998 đồng, HBR 4K với Bose Lifestyle tặng TV 32 inch.
Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Đứng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas vẫn còn ảm đạm lắm, mặc dù là mưa nó không có nhiều giống như là mấy ngày hôm trước, nhưng mà ngày hôm nay thỉnh thoảng thì cũng có mưa, mây bao phủ suốt ngày. Và ngày mai cũng có thể sẽ có mưa nữa, và ngày mốt Chủ nhật cũng vậy. Mãi cho tới ngày thứ hai thì lúc bây giờ thời tiết nó sẽ quang đãng và đẹp lắm. Thưa quý vị và quý anh, ngày hôm nay chính thức là cái ngày đầu tiên của mùa xuân. Mà cái mùa xuân nó xuất hiện nó trong cái tình trạng mà ẩm thấp cũng như là tốt như thế này thì người ta dự đoán là năm nay cây cỏ hoa lá rất là tốt. Quý vị là làm về cái nghề trồng rau hay là trồng hoa đó thì cái mùa này năm nay là thế nào cũng trúng lớn. Với cái việc mà mùa xuân bắt đầu tính từ buổi trưa nhé, bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay đó là mùa xuân nó sẽ đến. Và theo như là trung tâm người ta phỏng định về môi trường của chính phủ liên bang thì người ta thấy, nhìn vào cái bản đồ về cái việc mà khu vực tiểu bang Texas bị hạn hán trong suốt thời gian qua thì người ta thấy đã có một cái sự cải thiện rõ rệt. Bởi vì trong suốt mấy tuần nay hầu như là tuần nào cũng có mưa. Tháng vừa rồi đó, chỉ có một tháng trước đây thôi, thì khi mà người ta nhìn vô một số những cái khu vực về hạn hán thì người ta thấy cái tình trạng hạn hán rất là khắc nghiệt. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì theo như là trung tâm nghiên cứu về các loại hoa dại của cựu tổng thống Larry Bird Johnson đó, là ngay tại trường đại học ở bên Austin, thì họ đưa ra một cái thông cáo về hoa cỏ dại. Người ta nói rằng là năm nay là số 1, cây cỏ nó sẽ xanh tươi, và đặc biệt là quý vị sẽ thấy những cái loại hoa của tiểu bang Texas biểu tượng cho tiểu bang của chúng ta đó là blue bonnet và các loại hoa mà màu hồng vào buổi tối đó, quý vị sẽ thấy là nó nở khắp nơi, đẹp lắm. Mùa này chắc chắn là quý vị nào mà chuẩn bị cho những cái điện thoại cầm tay chụp hình đó, hay là những cái loại điện cái máy chụp hình thiệt là tốt để mà chuẩn bị cho một cái mùa hoa rất là nở rộ. Người ta tính ra đó thì cứ mỗi năm, ngày hôm nay 20 tháng 3 và ngày 22 tháng 9 là hai cái ngày mà cái ban đêm và ban ngày nó bằng nhau. Nhưng mà còn hai cái ngày như là cái ngày 20 tháng 6 được xem là một trong những cái ngày dài nhất trong năm. Còn cái ngày mà ngắn nhất trong năm á, phải nói là ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên cái mùa này là quý vị sẽ thấy là cây cỏ, hoa, lá và nhất là loại chim hay là các loại côn trùng thì nhiều lắm. Anh Khôi Nguyên với lại anh Huy Cường nhớ là chuẩn bị tự sướng cho mình một cái bức hình chung với lại Blue Bonnet nhé.
Nghe nói mà ghê quá. Tại sao lại là tự sướng là sao?
Dạ vâng, người ta chụp hình selfie đó. Không có biết là ông nào đã dịch ra là tự sướng à, thưa anh. Thành ra bây giờ cái chữ đó mình dùng luôn.
Chữ đó quá lạ, chưa bao giờ nghe cả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng quãng đường của đại lộ Broadway giữa quảng phi trường Hobby Airport và xa lộ 45 là cái quãng đường đầu tiên mà bất cứ một du khách nào sử dụng phi trường Hobby Airport để đến thăm thành phố Houston đều có những cái cảm tưởng đầu tiên đối với thành phố này. Nhưng mà quãng đường này đối với lại các trung tâm chuyên môn về du lịch cũng như là phụ trách về các vấn đề thẩm mỹ của đường phố thì họ cho rằng sẽ đưa đến cái ấn tượng xấu cho những người du khách mới này. Bởi vì quãng đường này hai bên thì có những cái nhà cửa cũ kỹ đa số là những apartment, những khu chung cư đã cũ rồi, và cũng như là những khu shopping strip thì cũng cũ kỹ và không có được tân trang. Và cái khúc ở giữa để ngăn hai phía của hai của con đường này thì cỏ mọc tùm lum tà la và không có cây cối nhiều, cũng không như là không có những cái landscaping một cách đẹp đẽ để mà có thể làm mát con mắt của những người du khách mới. Và do đó thì các là lãnh tụ cộng đồng ở khu vực này họ bây giờ muốn gây quỹ lên tới 7 triệu rưỡi Mỹ Kim để mà có thể cải tiến hết tất cả khu vực này. Và Bộ Giao thông của tiểu bang Texas cũng bỏ tiền vào 17 triệu để mà có thể sửa lại con đường này. Bây giờ thì cũng đã có rất là nhiều những ổ gà mà bị nứt và vá chằng vá chịt, thành ra cũng rất là đi không có êm và lại rất là mất thẩm mỹ. Và với chương trình mới thì họ sẽ dự định làm thêm, trồng thêm rất là nhiều cây cũng như là những loại hoa ở tại cái ranh giới ngăn chia của hai bên, cũng như là đặt thêm rất là nhiều những loại đèn mới kiểu đẹp để mà có thể du khách thấy vào ban đêm, cũng như là bộ mặt của hai bên sidewalk, tức là lối đi cho người đi bộ ở hai bên đường cũng vậy, người ta sẽ thay đổi rất là nhiều. Và có thể cũng có thể thôi giải tỏa một số các khu vực bằng cách mua lại những cơ sở này hoặc là những chung cư này để mà thay đổi bằng những cơ sở khác mới hơn, tân trang hơn, đẹp hơn để mà có thể làm cho du khách có một ấn tượng tốt khi mà họ mới tới Houston. Và chương trình này dự định chắc là sẽ kéo dài và khoảng ít nhất là trong vòng 2 năm. Bởi vì năm 2017 thì thành phố Houston lại đón tiếp Super Bowl và chắc chắn là có rất là nhiều du khách tới đây. Cũng như là với một số các đường bay quốc tế được mở ra tại phi trường Hobby Airport, thì hàng năm sẽ có khoảng 1 triệu rưỡi những du khách mới sử dụng phi trường Hobby sẽ tới khu vực này. Đó cũng là một trong những sự việc mà nhà du lịch của thành phố cũng như là về thẩm mỹ của thành phố họ chú ý rất nhiều đến khu vực này và cố gắng để mà thay đổi.
Dạ vâng, đúng như vậy, vẫn biết rằng là phi trường Hopi không có to lớn cũng như không có nhiều chuyến bay đến và đi như là phi trường George Bush. Nhưng mà đây cũng là một trong những cửa ngõ của thành phố, là cũng là bộ mặt của thành phố. Nên với việc những cơ sở hạ tầng xuống cấp như vậy thì cũng nên có những bước cải thiện lại nhằm cho người dân cũng như là cho tiểu bang thành phố Houston của tiểu bang Texas có được một cái khuôn mặt mới tươi đẹp hơn. Kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết rằng là trong mùa mua sắm cuối năm 2013 thì công ty bán lẻ Target đã bị tin tặc xâm nhập vào hệ thống dữ liệu máy tính của họ và lấy đi rất là nhiều những thông tin liên quan đến cá nhân cũng như là các loại thẻ tín dụng credit card và debit card của khách hàng. Thì mới đây công ty Target vừa mới đề nghị một khoản chi lên đến 10 triệu Mỹ Kim nhằm dàn xếp việc khách hàng đã đưa đơn kiện tập thể sau vụ tin tặc xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của công ty này. Những cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này có thể được bồi thường tối đa lên tới 10.000 Mỹ Kim, đó như là theo như lời đề nghị của Target. Hệ thống cơ sở dữ liệu chứa các thông tin khách hàng của công ty Target bị tấn công vào năm 2013, khiến cho 40 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Đồng thời, chính bản thân Target cũng bị ảnh hưởng nặng nề về vấn đề thương vụ vào thời gian mua sắm của năm đó. Công ty cũng đã có những bước nỗ lực nhằm khắc phục, như là đề nghị rằng là sẽ theo dõi những thẻ tín dụng như là thẻ credit card hoặc debit card của các khách hàng, nhằm thông báo cho những khách hàng này biết nếu mà thẻ của họ bị sử dụng trái phép hoặc là có những cuộc tấn công ảnh hưởng đến những loại thẻ này. Và công việc dàn xếp cũng bao gồm việc công ty Target phải bổ nhiệm một vị giám đốc phụ trách về vấn đề an ninh về điện toán cũng như là đưa ra chương trình an ninh với những văn bản rõ ràng, và cũng gửi nhân viên của mình đi huấn luyện về các lớp về an ninh điện toán. Công ty cũng sẽ phải có kế hoạch theo dõi về vấn đề này xem là có cải thiện được hay không, và cũng phải có biện pháp đối phó mỗi khi có những cảnh báo được đề ra. Công ty Target cho hay trong hồ sơ nộp tại tòa ở Minnesota là quỹ dùng cho việc bồi thường sẽ được thành lập tại ngân hàng, những khách hàng muốn được bồi thường có thể nộp đơn qua mạng. Và công ty đang có nhiều nỗ lực nhằm được lôi kéo khách hàng trở lại với các cửa hàng của mình. Vốn những khách hàng này đã tỏ ra vô cùng lo ngại sau khi vụ tấn công xảy ra. Vào hôm thứ Tư, tức là hôm vừa rồi đó, thì công ty cũng loan báo sẽ bắt đầu tăng lương tối thiểu cho nhân viên của mình lên thành 9 Mỹ Kim một giờ trong tháng tới. Đầu tháng này thì Target cho hay sẽ có khoảng là 1.700 người bị nghỉ việc, cắt khoảng 1.400 vị trí hiện tại và giảm khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho chi phí hoạt động. Nhưng mà với những bước đi khắc phục những lỗi lầm do bị tấn công về hệ thống tin tặc như vậy, thì Target đã cho thấy họ đã có những nỗ lực nhất định trong việc khắc phục hậu quả của việc này. Đây là một bước có thể nói rằng là rất đáng hoan nghênh của Target nhằm tạo ấn tượng lại với những khách hàng đã mất của họ, cũng như lôi kéo những khách hàng này trở lại nhằm là có thể cạnh tranh lại với những đối thủ khác như là Walmart hay là Kroger, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Họ càng cạnh tranh bao nhiêu đó thì chúng ta lại càng hưởng lợi bấy nhiêu, bởi vì giá cả sẽ rẻ hơn bình thường. Thưa quý vị, trên tờ Dallas ngày hôm nay có đăng về một cái kết quả của một cái cuộc thăm dò của cái tổ chức gọi là Kaiser Tracking Poll. Thì họ cho biết là cái sự chênh lệch giữa người Mỹ có cái quan điểm về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, tức là cái chương trình mà bảo hiểm rẻ đó, thì nhiều người họ cũng có cái nhìn khác nhau. Tuy nhiên thì cái số lượng người mà chống trước đây đó thì bây giờ nó đã thu nhỏ lại so với lại cái thời kỳ từ những cái mùa thu năm 2012. Tức là cái năm mà Tổng thống Barack Obama, 5 năm về trước mà Tổng thống Barack Obama đã ban hành cái đạo luật cải tổ về chương trình cải tổ y tế. Thì theo như là cái tổ chức Kaiser Health Tracking Poll, thì họ thực hiện cái cuộc thăm dò này vào đầu tháng này, đầu tháng 3 đó, thì họ thấy là 43% những cái người mà họ thăm dò cho thấy thì họ vẫn còn có cái khuynh hướng là không có thích cái chương trình này. Tuy nhiên thì cái số lượng người mà họ ủng hộ cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama đã tăng lên tới được 41 người. Và người ta thấy là mặc dù là cũng còn khá nhiều những cái người mà chống lại cái đạo luật này, nhưng mà người ta thấy cái tỷ lệ đó thì nó tương đối khá hơn. Chẳng hạn như là tháng 7 của năm ngoái đó, thì có 53% thì không thích, nhưng mà lúc bây giờ chỉ có 37% là thích. Nhưng mà tới khi mà thực hiện ngày hôm nay đó thì người ta để ý rằng là 40% thì những người được thăm dò họ nói là quốc hội cần phải hủy bỏ, hay là ít ra đó là cũng phải giảm thiểu nhỏ nó lại cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó thì có 46% thì nghĩ rằng là quốc hội nên tiếp tục giữ lại cái chương trình này hoặc là mở rộng thêm nữa. Về vấn đề mà cái quan điểm của những người Đảng Cộng Hòa hay là Đảng Dân Chủ thì hai phe đó thì rõ ràng là hoàn toàn khác biệt nhau. Những người thuộc Đảng Cộng Hòa đó thì tiếp tục chống lại cái đạo luật này, trong khi đó thì những người thuộc có khuynh hướng của Đảng Dân Chủ thì lại tiếp tục ủng hộ cho cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Anh Huy Cường.
100% là chắc chắn đạo luật này sẽ bị các đảng viên của Đảng Cộng Hòa thay đổi rất là nhiều, nếu mà không nói là họ sẽ hủy bỏ hẳn để thay bằng một đạo luật khác một khi mà Tổng thống Barack Obama ra đi. Và thưa quý vị, rất cảm ơn Quang Hưng về cái bản tin cuối cùng này, cũng là bản tin chót của thời Nhật báo truyền thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị, kính chúc tất cả một cuối tuần thật là vui.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.